5. Cuộc hành trình lên núi Van Ca. Khi nói các lời này với quần chúng, bậc đại sĩ khuyên nhủ họ tinh cần bố thí và làm các thiện sự. Khi Ngài đi xa, mẹ Bồ Tát nói, nếu Vương Tử muốn bố thí, hãy để chàng bố thí. Rồi bà gửi cho Ngài 2 xe nhỏ đi kèm mỗi bên xe ngựa, chứa đầy nữ trang gồm 7 báu vật. Trong 18 lần ban phát, Ngài phân chia cho đám hành khất mà Ngài gặp trên đường đi tất cả những gì Ngài có, gồm cả số đồ vật trang sức trên chính thân Ngài. Khi Ngài đã rời kinh thành, Ngài quay lại và muốn nhìn lui. Vì thế, thuận theo ý Ngài, mặt đất nứt ra theo chiều chiếc xe và quay lại, khiến cho xe đối diện kinh thành. Ngài liền chiêm ngưỡng nơi song thân Ngài cư ngụ. Tiếp theo đó là đất chấn động và nhiều việc kỳ diệu khác. Vì vậy, có chuyện kể. 235. Khi Ngài đi ra khỏi kinh thành ấy, Ngài đã quay đầu nhìn xem trở lại. Vì thế núi Tu Di lớn chuyển dung, chẳng khác một cây đa giữa cõi không. Trong lúc ngắm cảnh, Ngài ngâm kệ thúc giục mát đi cũng nhìn lui. 236. Này mát đi, nhìn nơi thân yêu đó, nơi chúng ta vừa cất bước ra đi, ấy vương cung của chúa tể Sivi và cũng chính nơi quê cha đất tổ. Sau đó, Ngài nhìn về phía 60.000 triều thần, những người sinh ra cùng thời với Ngài, nhìn đám quần chúng còn đó và ra hiệu cho họ lui về. Rồi trong khi tiếp tục lái xe đi, Ngài bảo mát đi. Này công nương, nàng hãy nhìn xem thử có kẻ cầu xin nào đang đi phía sau chăng? Nàng liền nhìn ra. Bấy giờ, 4 bà la môn không thể có mặt kịp trong lễ bố thí 700 báu vật đã đến kinh thành và thấy lễ phân phát đã xong. Biết chắc là Vương Tử đã ra đi. Thế Ngài có đem theo vật gì không? Vâng, có cỗ xe. Vì thế, họ quyết định đi xin bầy ngựa. Mát đi thấy những người này đang tiến lại gần. Nàng nói, tâu chúa công, có các vị hành khất. Bậc đại sĩ dừng xe lại. Họ tiến đến xin bầy ngựa và bậc đại sĩ cho ngựa. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích vấn đề này. 237. Khi 4 bà la môn bắt kịp Ngài và muốn xin bầy ngựa, họ kêu Ngài. Ngài ban bầy ngựa kia ngay tại chỗ, mỗi hành khất được một con tuấn mã. Bầy ngựa được lấy đi rồi, dây cương của cỗ xe vẫn còn treo lơ lửng trên không. Nhưng chẳng bao lâu sau, khi các bà la môn vừa đi, thì 4 vị thần giả dạng bầy hươu đỏ tía đến kéo xe đi. Bậc đại sĩ biết chúng là thần linh, liền ngâm kệ này. 238. Này mát đi, hãy ngắm việc diệu kỳ. Này hãy nhìn xem việc hy hữu mát đi. Những con ngựa này đây thông minh quá, đội lốt hồng xương kéo xe ta đó. Nhưng khi Ngài tiến lên, thì một bà la môn khác đến xin cỗ xe. Bậc đại sĩ đưa vợ con xuống và cho ông cỗ xe. Khi Ngài cho xe xong, các vị thần cũng biến mất. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc tặng cỗ xe này. 239. Một kẻ thứ 5 tiến đến tức thì và cầu xin xe nọ của Vương Nhi. 240. Việc này khiến Vesantara chúa thượng phải đưa đám vợ con Ngài đi xuống và ban xe cho kẻ đến xin quà. Sau đó, cả đoàn đều đi bộ. Bậc đại sĩ bảo Mát đi. 241. Này Mát đi, nàng hãy bế Can Ha, vì nó nhẹ và hãy còn thơ dại. Còn Gia Ly là bé trai nặng đấy, ta sẽ mang con trẻ ấy theo cùng. Sau đó, hai vị bế con lên và mang chúng bên hông. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. 242. Ngài con trai, nàng con gái lên đường, cùng trò chuyện thật hân hoan mãn nguyện. Đến đây chấm dứt chuyện bố thí Dana Khandam. Khi gặp kẻ nào trên đường, hai vị hỏi đường đi đến đồi Vamka, vạn cổ, và được biết còn xa lắc. Vì thế, có chuyện kể. 243. Bất cứ khi nào gặp du khách đến, hai vị hỏi thăm phương hướng đi đường và nơi đâu là vạn cổ cao sơn. 244. Đám du hành đều khóc than thương xót, nhìn các ngài trên con đường rảo bước và bảo ngài nhiệm vụ quá nặng nề, con đường còn xa lắc ở đằng kia. Đôi trẻ reo lên khi thấy đủ loại trái cây mọc hai bên đường. Nhờ thần lực của bậc đại sĩ, cây cối rạp mình xuống, đưa trái đến tầm tay họ hái được. Và hai vị hái những quả chín nhất đưa cho các con. Lúc ấy, Mát Đi reo lên, thật kỳ diệu quá. Vì thế, chuyện kể lại. 245. Khi trẻ thơ ngắm nhìn trên sườn núi, nhiều cây cao mọc lên đầy hoa trái, hai trẻ kia liền kêu khóc đòi ăn. 246. Khi cây rừng nhìn lũ trẻ khóc than, cây cao vút bỗng sinh lòng ái ngại, cúi rạp mình đưa các cành đi tới, cho tay người hái được trái cây rừng. 247. Lúc ấy Mát Đi reo lớn vui mừng, nàng công chúa diễm kiều và rực rỡ, khi nhìn thấy phép thần kỳ diệu đó, khiến cho người ta phải dựng tóc lông. 248. Tóc lông người dựng đứng lúc nhìn trông, nhờ thần lực Vesantara chúa thượng, các cây cao bỗng nghiêng mình cúi xuống. Kể từ kinh thành Setutara, núi Suvan Nagiri Tala cách đó 5 dặm, sông Kontimara lại cách đó 5 dặm, núi Areng Saragiri lại cách đó 5 dặm nữa, ngôi làng Bà La Môn Dunivitha lại cách đó 5 dặm nữa, và kinh thành của quốc cửu ngài cách đó 10 dặm. Như vậy, kể từ Jetutara, hành trình trải 30 dặm. Các vị thần rút ngắn khoảng đường ấy. Vì vậy, chỉ trong một ngày, họ đã đến thành của vị quốc cửu. Do đó, chuyện kể. 249. Thần Dạ Xoa thâu ngắn dặm trường, vì thương con trẻ gặp tai ương. Chê ta quốc độ nay vừa đến, trước buổi hoàng hôn kịp bước đường. Bấy giờ, các vị rời thành Jetutara lúc rạng đông, và buổi chiều đã đến vương quốc Chê Ta và vào thành của quốc cửu. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. 250. Cả đoàn đi đến xứ Chê Ta, gian khổ lộ trình quả thật xa, vương quốc tràn trề đồ ẩm thực, phú cường thịnh vượng cõi sơn hà. Bấy giờ, trong kinh thành của vị quốc cửu ấy, có 60.000 võ tướng sát đế lỵ cư trú. Bậc đại sĩ không vào thành, mà chỉ ngồi ở sảnh đường, ở cổng thành. Mát Đi phủi bụi trên chân bậc đại sĩ và xoa bóp chân cho ngài. Rồi với ý định thông báo việc ngài đến, nàng đi ra khỏi sảnh đường và đứng lại để người ta nhìn thấy. Vì thế, những phụ nữ vào ra kinh thành trông thấy nàng và đến vây quanh. Bậc đạo sư Ngâm Kệ giải thích việc này. 251. Nhìn thấy Vương Phi dáng tốt lành, đàn bà xúm lại đứng vây quanh. Bà phu nhân ấy trông hiền dịu, sao phải đi chân suốt lộ trình? 252. Ngày xưa trên võng kiệu vương xa, bà mệnh phụ kia được rước ra. Nay lúc mắt đi đành rảo bước, nơi nàng cư trú trốn rừng già. Quần chúng lúc ấy vừa trông thấy mát đi và Vesantara cùng các con đến nơi, không có nghi lễ đón chào gì cả, liền trình vua. Rồi 60.000 võ tướng quý tộc đến gặp ngài và than khóc. Bậc đạo sư Ngâm Kệ giải thích việc này. 253 đến 254. Vương tộc Chê Ta đến yết kiến ngài, tất cả đều khóc lóc thở than hoài. Chúng thần kính chào ngài tâu chúa thượng, chúng thần tin ngài an khang thịnh vượng. Còn Giang Sơn cùng với đại phụ vương mong ngài đem mọi tin tức cát tường. 255 đến 256. Quân sĩ của ngài đâu tâu chúa tể, và ở đâu chiếc vương xa oai vệ? Không ngựa xe ngài cất bước hành trình, có phải chăng ngài đi đến một mình vì đã bị đám quân thù đánh bại? Lúc ấy bậc đại sĩ nói cho các vương tử biết nguyên nhân ngài đến đây. 257. Xin cảm ơn các ngài đầy ưu ái, hãy bình tâm ta thịnh vượng khang an. Về phụ vương và quốc độ Giang Sơn, ta có đủ tin lành đem thông cáo. 258. Ta đã tặng con voi là quốc bảo, có ngà dài, toàn trắng, thật tốt lành, đã bao lần thắng trận lúc giao tranh. 259. Với quạt đuôi trâu rừng và ngọc thạch, đã dẫm tan bao đám quân thù địch, thật hung hăng, dài thẳng tắp đôi ngà, trắng ngần như núi tuyết Kê La Sa. 260. Lọng trắng cân đai xứng ngôi chúa thượng, với đám quân hầu cùng người quản tượng, bảo vật này ta đã lấy phát phân. 261 đến 262. Vì thế toàn dân ta đã hận sân, và vương phụ xem đây là lầm lỗi. Do việc kia ta bị ngài xua đuổi, bây giờ ta đi đến Vạn Cổ Sơn, xin các ngài cho biết chỗ náu nương. Các vương tử đáp. 263. Xin đừng nghi ngờ cung nghênh chúa thượng, xin ngự trị đây tùy nghi thọ hưởng. 264. Dùng mật ong, cỏ thuốc, thịt, gạo ngon, chọn món nào trắng nhất, loại cao lương, tùy thánh ý, ngài sẽ là khách quý. Vua Vesantara nói. 265 đến 266. Đây ta nhận quà trao từ các vị, xin cảm ơn về thiện chí tràn đầy. Nhưng phụ vương đã tống xuất giờ đây, ta đi đến vùng núi đồi Vạn Cổ, xin các ngài chỉ ta nơi cư trú. Các vương tử đáp. 267. Xin đại vương ở lại xứ Chê Ta, cho đến khi dâng sớ tấu đức vua, Si Vi Quốc đều chúng thần biết được. 268. Lúc ấy dân đi theo ngài lũ lượt, hộ tống ngài đầy tin tưởng hân hoan. Điều này thần xin thông báo đại vương. Bậc đại sĩ nói. 269. Ta không muốn nhờ các ngài dâng sớ trình phụ vương nơi đây ta cư trú. Trong việc này ngài không phải vua đâu, ta e rằng Ngài không có quyền cao. 270. Triều đình và dân thị thành căm phẫn, tụ họp nhau, mọi người đầy kích động, bởi vì ta, chúng có thể hại vua. Các vương tử đáp. 271. Nếu trong xứ kia có thể xảy ra một sự việc đầy kinh hoàng như thế, Ngài được dân xứ chê ta hộ vệ, xin ở đây và làm bậc đại vương. 272. Đất nước này đang thịnh vượng phú cường, với dân chúng thật hào hùng vĩ đại. Cầu xin Ngài hãy quyết tâm ở lại với chúng thần và cai trị quốc gia. 273. Hãy nghe ta, các vương tử chê ta. Ta không có ý mong cầu ở lại, vì ta đi như một người bị đuổi, chẳng đến đây cầm quyền lực quân vương. 274. Dân Si Vi tất cả sẽ bất bằng, biết các ngài tôn ta làm thiên tử, trong khi ta bị đẩy ra khỏi xứ. 275. Nếu các ngài muốn thực hiện điều này, sẽ là điều thật bất hạnh từ đây, gây tranh chấp với Si Vi dân chúng. Ta không thích đấu tranh và căm hận. 276-277. Đây ta nhận quà do các vị trao, xin cảm ơn thiện chí biết dường nào. Nhưng từ nay vua đuổi ta khỏi xứ, ta ra đi đến vùng đồi Vamka. Xin các ngài hãy nói rõ cho ta một nơi đâu có thể gọi là nhà. Như vậy, dù có nhiều lời thỉnh cầu, bậc đại sĩ vẫn chối từ vương quốc. Sau đó, các vương tử ấy tiếp đón ngài trọng thể. Nhưng ngài không muốn đi vào thành. Vì thế, họ trang hoàng sảnh đường mà ngài đang ở, răng màn quanh đó, và soạn một chiếc tọa sàng lớn. Rồi họ canh phòng cẩn mật chung quanh. Ngài cư trú trong sảnh đường ấy một đêm một ngày, được canh phòng cẩn mật. Đến hôm sau, vào lúc tảng sáng, sau một bữa cơm đầy cao lương thượng vị, được các vị vương tử hộ tống, ngài rời sảnh đường. 60.000 võ tướng sát đế lỵ ấy đưa tiễn ngài suốt 15 dặm đường, rồi dừng lại ở lối vào khu rừng. Họ nói về 15 dặm đường còn lại của cuộc hành trình. 278. Vâng, chúng thần xin trình tâu chúa tể, làm cách nào một vị vua xuất thế nhờ lửa thiêng được an tịnh tốt lành, mọi sự đều trôi êm ả thanh bình. 279. Ganda Madana, Tâu Đại Vương núi đá, là nơi ngài cùng vợ con cư trú. 280. Dân chê ta với vẻ mặt thảm sầu, tất cả đều tuôn chảy những dòng châu, khuyên đại vương đi thẳng đường phương Bắc, nơi các đỉnh núi non cao chết ngất. 281. Nơi kia ngài thấy núi Vipula, cầu phúc lành đi sát cạnh vương gia, đầy lạc thú với nhiều cây xanh ngắt, đang đổ xuống dưới kia bao bóng mát. 282. Khi đến nơi, ngài sẽ thấy bên mình, cầu chúc ngài lần nữa được phúc lành. Ketumati, dòng nước sâu thăm thẳm, tuôn chảy ra từ ngọn đồi vô tận. 283. Đầy cá tôm nơi trú ngụ bình an, dòng nước sâu kia tuôn chảy tràn lan, ngài sẽ uống tắm chơi cùng con cái. 284. Và nơi kia trên ngọn đồi khả ái, bóng mát che, ngài sẽ thấy chĩu đầy trái cây thơm như mật ngọt ngào thay, thật hùng vĩ một cây đa đại thọ 285. Ngài sẽ thấy núi Nalika nọ, và đó là vùng đất của quỷ thần, nơi bầy chim cất tiếng hót hòa âm, nhiều ma quái lắm sơn thần ẩn nấp. 286. Từ đó đi xa hơn về phía bắc là đến hồ tên gọi Muchalinda, bao phủ đầy loài sen súng trắng xanh. 287 đến 288. Kế đó cánh rừng dày như mây phủ, bước chân lên giống như trên thảm cỏ, cây đầy hoa và trái nặng chĩu cành. Ở trên đầu che bóng mát tàng xanh, hãy vào đó sự rình mồi mong ngóng, bắt con thịt và ăn tươi nuốt sống. 289. Nơi kia khi rừng nở rộ ngàn hoa, nghe rạt rào muôn vạn tiếng chim ca, tiếng líu lo ở khắp nơi đây đó của bao cánh chim rừng màu rực rỡ. 290. Nếu ngài đi theo ngọn thác dần dần, cho đến khi lên tận chốn suối nguồn, ngài sẽ thấy một hồ hoa sen phủ với các loài hoa chen nhau đua nở. 291. Đầy cá tôm nơi trú ngụ an thân, dòng nước kia sâu thăm thẳm vô cùng, bền vững, thanh bình, tỏa mùi thơm dịu, chẳng hơi nồng nặc làm ta khó chịu. 292. Nơi kia ngài xây dựng một thảo đường, hơi nghiêng về một chút hướng bắc phương, và từ am tranh ngài sắp xây cất, ngài hãy bước lên đường tìm lương thực. Như vậy, các vương tử báo cho ngài biết về cuộc hành trình dài 15 dặm ấy và tiễn ngài ra đi. Nhưng để đề phòng mọi hiểm nguy đối với vua Vesantara và dự chủ không để cho bất cứ địch thủ nào có thể lợi dụng tấn công, họ ra lệnh cho một người trong sứ khôn ngoan và khéo léo theo dõi bước đi của ngài cho đến tận lối vào rừng, rồi họ trở về kinh thành của mình. Còn vua Vesantara cùng vợ con tiến lên đỉnh Ganda Madana, Hương Sơn, ở lại đó ngày hôm ấy. Sau đó, hướng về bắc, đi qua chân núi Vipula, nghỉ chân tại bờ sông Ketumati để dùng một bữa ăn ngon lành do người thợ rừng thết đãi. Xong, cả đoàn tắm rửa và uống nước, rồi tặng người dẫn đường một cái châm vàng. Với tâm thanh thản, ngài vượt qua dòng sông, nghỉ chân một lát dưới gốc cây đa mọc trên một khoảnh đất bằng phẳng của núi này. Sau khi ăn trái đa xong, ngài đứng lên và đi tiếp đến đồi Nalika. Vẫn tiếp tục tiến lên, ngài đi dọc theo bờ hồ Muchalinda về phía đông bắc. Từ đó, nhờ con đường mòn hẹp, ngài đi sâu vào rừng rậm và xuyên suốt rừng cây dọc theo dòng suối phát ra từ núi ấy, cho đến khi ngài gặp chiếc hồ vuông góc. Lúc bấy giờ, Thiên Chủ Sakka nhìn xuống cõi trần và xem xét những việc đã xảy ra. Ngài suy nghĩ, bậc đại sĩ đã vào núi Himavat, Tuyết Sơn, và chắc người phải có nơi cư trú. Vì thế, ngài ra lệnh cho Visakama, thần xây dựng, xin hiền hữu hãy đi vào vùng thung lũng núi Vamka và xây ẩn am trên một địa điểm an lạc. Visakama ra đi làm hai am tranh với hai lối đi có mái che, có phòng ban đêm và phòng ban ngày. Dọc theo các lối đi, vị ấy trồng các hàng cây hoa và khóm chuối, cùng sắp đặt mọi vật dụng cần thiết cho các ẩn sĩ. Rồi vị ấy ghi một câu, các vật này dành cho ai muốn làm ẩn sĩ. và xua đuổi các loài phi nhân, ma quỷ, cùng các loài chim thú có giọng kêu khó chịu đi nơi khác. Vị ấy trở về cõi của mình. Khi nhìn thấy con đường mòn, bậc đại sĩ biết chắc chắn nó phải dẫn đến khu vực của các ẩn sĩ cư trú. Ngài liền để Mahdi và hai con ở trước cổng vào am tranh và tự bước vào. Khi thấy câu ghi chú kia, Ngài nhận ra Sakka Thiên Chủ đang để mắt đến Ngài. Ngài mở cửa, bước vào, đặt cung kiếm xuống cùng xiêm áo mà Ngài đang mặc. Ngài khoác bộ áo tu hành của ẩn sĩ, cầm cây gậy, đi ra mái hiên, lui lui tới tới, với vẻ thanh tịnh của một vị độc giác Phật, và đến gần vợ con. Mahdi quỳ xuống chân Ngài, mắt đẫm lệ, rồi cùng Ngài đi vào am. Nàng đến am riêng của mình và khoác áo ẩn sĩ. Sau đó, hai vị cùng bảo các con làm như vậy. Thế là cả bốn ẩn sĩ cao quý kia ở lại trong vùng thung lũng của đồi Vamka. Bấy giờ, Mahdi thỉnh cầu bậc đại sĩ: "Tâu Chúa Thượng, xin chàng ở lại đây với các con, đừng ra ngoài hái quả dại, xin để thiếp đi thế." Từ đó, nàng thường tìm các thứ quả rừng về nuôi cả ba. Bồ Tát cũng thỉnh cầu nàng: "Này Mahdi, bây giờ chúng ta là ẩn sĩ và nữ nhân là mối bất tịnh. Vậy từ nay về sau, xin nàng đừng đến gần ta phi thời." Nàng ưng thuận ngay. Nhờ uy lực lòng từ bi của bậc đại sĩ, ngay cả thú rừng trong khoảng 3 dặm đất này đều có lòng thương xót lẫn nhau. Hàng ngày, vào lúc rạng đông, Mahdi thức dậy, đem nước uống và thức ăn cùng nước rửa và đồ chải răng để súc miệng, quét sạch thảo am. Rồi để hai con ở lại với cha chúng, nàng cầm thúng sẻng và cào đi vào rừng kiếm củ quả dại và chất đầy thúng. Buổi chiều, nàng trở về đặt quả rừng vào am xong, liền tắm rửa các con, và cả bốn người ngồi ở cửa am ăn trái cây. Sau đó, Mahdi đem hai con lui vào trong nội thất của nàng. Theo cách này, họ sống trong vùng thung lũng của núi rừng được 7 tháng. Đến đây chấm dứt sự kiện đi vào rừng Vanappa Vesana Khandam. 6. Bà La Môn Dusaka và vợ. Thời ấy, trong vương quốc Kalinga, tại làng Bà La Môn tên là Dunivitha, có một người Bà La Môn được gọi là Dusaka. Nhờ khất thực, lão đã kiếm được 100 đồng tiền và gửi cho một gia đình Bà La Môn kia, rồi lại đi kiếm tiền thêm. Trong khi lão đi xa, gia đình ấy tiêu hết số tiền. Khi lão trở lại, liền mắng nhiếc họ, nhưng họ không thể trả nổi số tiền ấy. Vì thế, họ gả cô con gái tên Amitata Pana cho lão. Lão đem cô gái cùng về làng Dunivitha ở Kalinga và sống tại đó. Cô gái Amitata Pana săn sóc lão Bà La Môn thật chu đáo. Một số thanh niên Bà La Môn thấy nàng tận tụy như thế, liền trách móc các bà vợ của họ: "Hãy xem cô ả săn sóc lão già chu đáo thế kia, trong khi các bà thật vô tình đối với các anh chồng trẻ của mình." Việc này khiến các bà vợ ấy quyết định đuổi nàng ra khỏi làng. Vì thế, họ tụ tập bên bờ sông và nhiều nơi khác để phỉ báng nàng. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. 293. Ngày xưa ở Kalinga, Dusaka chính tên Bà La Môn, sống đây với vợ còn son, Amita ấy vẫn còn xuân xanh. 294. Bọn đàn bà nọ mang bình xuống sông chửi rủa chính danh của nàng, cố làm ô nhục hồng nhan, cả bầy tụ tập dọc ngang quây quần. 295. Mẹ cô quả thật cửu nhân, và cha cô nữa cũng đồng oan gia, để cho một lão già nua cưới xin vợ trẻ như cô nõn nường. 296. Nhà cô mưu kế gì chăng, âm mưu hèn hạ bạo tàn xấu xa, ép duyên cô gái còn tơ gả cho ông lão già nua lòm khòm. 297. Đời cô quả thật chán trường, trong khi cô vẫn còn đang nõn nà, kết duyên với một lão già, ôi thôi chết quách cũng là tốt hơn. 298. Hỡi cô xinh đẹp rõ ràng, mẹ cha cô quả bất nhân quá chừng, nếu như con gái còn xuân, họ không tìm được một chàng rể sinh. 299. Lễ dâng lửa, lễ tế sinh, sau ngày sinh nhật hóa thành uổng công, nếu như cô gái còn xuân, bị đưa làm vợ một ông lão khòm. 300-301. Hẳn nhà khổ hạnh La Môn, hay là ẩn sĩ đa văn thiện hiền, không còn cấu uế trần duyên, bị cô phỉ báng rủa nguyền hay chăng, nếu như cô gái còn xuân, bị đưa làm vợ một ông già khòm. 302. Như dao đâm thật đau lòng, như là nọc rắn cháy nồng đốt thiêu, song còn đau khổ hơn nhiều khi nhìn ông lão tiêu điều tả tơi. 303. Với chồng đã quá già rồi, còn gì thích thú vui cười nữa đâu, chuyện trò chẳng chút vui nào, khi cười lão cũng nhăn nheo khó nhìn. 304. Gái trai độ tuổi thanh niên, sống cùng nhau chốn tư riêng thắm nồng, dứt ngay mọi nỗi đau buồn, vẫn còn tiềm ẩn trong lòng vấn vương. 305. Cô là con gái còn xuân, xinh tươi được đám đàn ông mơ hoài. Thế sao ông lão già rồi, làm cô thích thú, hãy lui về nhà. Khi nàng nghe họ nhạo báng, nàng liền mang bình nước về nhà và khóc. Tại sao nàng khóc? Ông chồng hỏi, và nàng trả lời qua vần kệ. 306. Tôi không lấy nước về nhà, đằng kia một đám đàn bà cười tôi, vì chồng tôi quá già rồi, họ luôn chế nhạo lúc tôi ra ngoài. Yuzaka đáp. 307. Nàng không cần lấy nước hoài, nàng không cần phục vụ tôi thế này. Nàng ơi, đừng giận dỗi vậy, vì tôi sẽ lấy nước thay cho nàng. Cô vợ đáp. 308. Chàng đi lấy nước không màng, đó không phải cách thông thường thế gian. Tôi xin nói thật rõ ràng, nếu chàng làm vậy, tôi chàng chia tay. 309. Ngoại trừ mua một nô tài hoặc là tỷ nữ làm ngay việc này. Tôi xin nói rõ chàng hay, tôi thề không ở lại đây với chàng. Yuzaka đáp. 310. Làm sao mua nổi tiểu đồng, tôi không nghề ngỗng bạc vàng thóc ngô. Thôi đừng giận dỗi liễu bồ, tôi đi làm việc gia nô của nàng. Cô vợ bảo. 310. Giờ tôi muốn nói với chàng những lời nghe được dân làng nói ra. Đằng kia trên đỉnh Vamka có vị vua Vesantara lưu đày. 312. Giờ chàng hãy vội đi ngay, xin ngài cho được một tay tiểu đồng. Vương gia chắc chắn bằng lòng ban chàng những thứ chàng mong ước mà. Yuzaka đáp 313 đến 314. Tôi đây lụ khụ quá già, lòng e lắm nỗi đường xa gập ghềnh. Xin đừng than khóc buồn tình, nay tôi chẳng có thân mình dẻo dai. Nhưng đừng giận dỗi nàng ôi, tôi nguyện làm việc chính tôi sẵn lòng. Cô vợ bảo 315. Chàng sao chẳng khác tên quân, trước khi ra trận đầu hàng lý do. Và chàng đành phải chịu thua, trước khi ra trận và so thử tài. 316 đến 317. Ngoại trừ mua một nô tài hoặc là tỷ nữ làm ngay việc này, tôi xin nói rõ chàng hay, tôi thề không ở lại đây với chàng. Chuyện này quả thật đáng buồn, đó là một chuyện đau thương cho chàng. 318. Nhìn tôi hạnh phúc ngập tràn trong tay của một tình lang khác rồi, áo quần lộng lẫy thắm tươi, theo mùa thay đổi, trăng trời chuyển luân. 319. Khi chàng năm tháng tàn dần, còn tôi vắng bóng, chàng buồn khóc than, tóc chàng sẽ bạc trắng ngần, mặt chàng sẽ gấp bội phần nếp nhăn. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. 320. Và bây giờ lão La Môn lòng đầy sợ hãi phục tuân ý nàng, bị nàng hành hạ nát tan, ta nghe lão phải vội vàng nói năng. 321. Cho tôi thực phẩm đi đường, làm cho tôi bánh mật ngon ngọt ngào, làm thêm lương thực khô nào, bánh mì lúa mạch nướng mau trên lò. 322. Thế rồi một cặp gia nô có cùng đẳng cấp với cô đem về. Bọn này mệt mỏi chẳng hề, ngày đêm phục vụ cận kề ái nương. Nàng nhanh chóng chuẩn bị lương thực và báo cho lão mọi sự đã xong. Trong lúc ấy, lão sửa lại các chỗ siêu vẹo quanh túp lều, làm cửa ngõ chắc chắn, mang củi từ rừng về, kéo nước vào cái lu lớn và đổ đầy mọi nồi chảo. Rồi lão vừa khoác chiếc áo của người tu khổ hạnh, vừa dặn vợ lúc ra đi: nàng hãy chắc chắn đừng đi ra ngoài những lúc không thích hợp, và hãy cẩn thận giữ mình cho đến khi ta về. Vừa mang giày và đeo bao lương thực lên vai, lão vừa đi vòng quanh vợ về phía hữu, rồi ra đi với đôi mắt đẫm lệ ròng ròng. Bậc đạo sư giải thích việc này qua phần kệ. 323. Việc này xong, lão La Môn mang giày rồi lại đứng lên tức thì, đi vòng quanh ả nữ nhi, nghiêng về phía hữu chia ly vợ mình. 324. Ra đi khoác áo tu hành, lệ rơi lả tả quanh vành mắt y, vội vàng đến nước Si Vi, kinh đô chủ phú tìm về Sa Nô. Khi lão đến kinh thành này, lão hỏi đám đông đang tụ tập để biết nơi vua Vesantara ở.